Today's enlightening entertainment will be presented in Alexi's or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, Japanese, French, German, Hungarian, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tinh nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tinh nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu những vở tuồng cải lương và các thể loại âm nhạc truyền thống từ Âu Lạc Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên hành tinh rực rỡ này.
Vở tuồng cải lương Thoát Vòng Tục Luyện thuật lại một câu chuyện có thật về cuộc đời và công đức tu hành của một vị quốc sư Trung Hoa dưới triều Thuận Trị vào thế kỷ thứ 17.
Dù trong tục đỉnh vinh quang được đức vua và triều đình tôn kính, Ngài đã rời bỏ tất cả và chỉ với y bác đơn phương vân du khắp nơi, không quản nắng mưa, hồ ban rải ánh đạo vàng mang lợi ích cho muôn dân. Ngoài công lớn trong việc trấn hưng Phật Pháp, quốc sư Ngọc Lâm đã lưu danh muôn thuở qua tấm lòng vị tha, khiêm tốn và hỷ xả của một thánh nhân khai ngộ. Tuần trước, chúng ta được biết về Ngài Ngọc Lâm lúc còn là một vị hương đăng ở chùa Sùng Ân. Do nhân quả từ tiền kiếp nên đã buộc lòng rời bỏ cuộc sống xuất gia để kết hôn cùng Thiên Kim Tiểu Thơ, ái nữ của Vương Tể Tướng đương triều.
Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 2 vở tuồng Cải Lương Thoát Vòng Tục Lụy do soạn giả Dương Kinh Thành chuyển thể từ nguyên tác Quốc sư Ngọc Lâm của Đại sư Tịnh Vân.
Một vị sư Phật giáo người Trung Hoa, vang danh trong cộng đồng Phật tử quốc tế qua các nỗ lực từ thiện, công cuộc truyền bá giáo pháp và các văn phẩm của Ngài. Tu viện Phật Quang Sơn do Ngài sáng lập, hiện là một trong các tổ chức từ thiện và tôn giáo lớn nhất tại Trung Quốc. Vở tuồng Cải Lương Thoát Vòng Tục Lệ sẽ đến với chúng ta qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Sang trong vai Ngọc Lâm, Ngọc Huyền trong vai Thiên Kim, Giang Châu trong vai Ngọc Lam, Ngọc Giàu trong vai Bà Trùm, Úc Bạch Lan trong vai Vương Phu Nhân, Hoài Trúc Phương trong vai Hòa Thượng Thiện Ân, Thảo Nguyên trong vai Thúy Hồng, Minh Châu trong vai Vương Tể Tướng, Văn Ngà trong vai Quan Huyện, Tuấn Anh trong vai Tiểu Mã, Thúy Quyên trong vai Thúy Ngọc, Khánh Tuấn trong vai Hoàng đế Thuận Trị, Thanh Kiệt trong vai Ngô Gia Sư, Đức Long trong vai Tri Khách Sùng Ân, Hùng Thái trong vai Duy Na, Phương Tùng trong vai Tri Khách Pháp Vương, cùng các nghệ sĩ khác.
Vở tuồng Thoát Vòng Tục Lụy được tu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niệm tình cảm thông và thứ lỗi.
Chồng em hồi trước tên Tư Quê, nay vì ngày vui sớm hợp của con ta, ta gọi như vậy cố ý là để em ấm lòng vậy mà.
Lâu quá rồi mới nghe lại cái tên chàng, có lẽ dưới suối vàng chàng mỉm cười những khi chàng hỏi đừng giận thiếp có tương sát phu, để dán số chàng ra đi cho tôi sống sống
em.
Nhưng còn hơn kẻ đó bắt người ta về làm chồng cho bằng được, chẳng cần biết đó là tỳ kheo hay một đấng anh hùng. Cái sợ đau điên khiến kiếp phát ra lạnh lùng. Nè, chị đâu có thấy cái cảnh công tử Ngọc Lâm khi bận áo mới vào rồi mà còn mân mê chiếc áo nâu sầm rách nát, xếp ngay ngắn và ôm vào lòng như bảo vật vô song. Con người ta học cao hiểu rộng, sống khiêm nhường với chất cương đăng, nước mắt em tuôn để tỏ nỗi lòng kính phục. Vậy mà con thiên kim nỡ bắt người ta nghĩ về để làm chồng.
Em à, chị cũng không biết nói sao cho em hiểu. Biết đâu rồi nghiệp lực sẽ xui khiến tiếp những gì đây.
Xui khiến cái gì? Chỉ còn có hai chị em à, mà gia đình mình từ lâu vốn tin Phật Pháp, rồi bây giờ làm cái việc tài đình á, đó. Đạo em chưa thông, hiểu sao em nói vậy tự quẩy lòng em à. Bây giờ chị có giận em à, em chịu à.
Thương em bộc bạch chân thành, nhưng mà việc trước mắt là mong sao cho thiên kim nó khỏi bệnh. Chẳng có thuốc nào hơn chính người trong mộng. Tội tài đình, đúng, nhà ta đã phạm, nhưng cầu xin chư hộ pháp hiểu cho.
Đó, hiểu được như vậy á mà mình còn làm như vậy á là mình hại người ta. Thường đầu chưa thấy, thấy mình hại con gái của mình rồi hại luôn mình.
Em à, nếu sự việc hôm nay dẹn bề để chuộc lại tội lỗi, chị sẽ xin phép với vô tướng cho chị tìm đến một ni viện nào đó xuất gia.
Ủa, bộ làm ra tội cái đi tu rồi cái hết tội hả?
Không đâu, chị tu cho riêng chị.
Hả? Tu cho riêng chị? Trời ơi!
Lòng trần miên man bao đêm nghĩ suy, bạc tiền dinh sang luyến ái ưu phiền, tình càng dương mang thêm nhiều khổ đau, lừa tình đau thương tôi đừng dấn thương, niệm Phật xưa ta quên hết đam mê, còn nhiều yêu thương lại còn khổ thân. Đời người bao lâu như là áng mây, hợp hợp tan tan theo làn gió bay. Ôi có thân đâu vẫn dường làm gì?
Động phòng qua chút rồi mà từ nãy giờ em thấy chàng mãi ưu tư hoài hả?
Ta nghĩ phải đi niệm hương trước khi động phòng.
Ôi hay, sao lại đi niệm hương giữa chốn loan phòng, và niệm hương là việc như thế nào?
Nàng đừng để ta nhắc lại điều kiện giao kết. Niệm hương là thắp ba nén hương để ở một nơi thoáng đạt, rồi đi kinh hành quanh đó, cho đến lúc hương tàn thì nghỉ. Đó cũng là cách vận động cơ thể rất hữu ích.
Từ trước tới giờ em chưa bao giờ làm thế hết á.
Vậy thì ngay bây giờ tập làm đi là vừa.
Em
tôi mong cô tôn trọng lời hứa. Bây giờ tôi đi trước, cô theo sau. Tôi làm như thế nào thì làm vậy.
Qua niên để tay lớp áo nâu sầu, giờ quá thân tùy thuận chúng sanh, theo sau là người con gái như hoa, người chưa chứng quá khó vững bền. Vừa đêm khuya êm như cánh giới an điền, còn tiếng chân nghe bước như êm, theo sau là vô dung đó hương hoa, rồi sẽ trôi tàn kia như éo úa rụng rơi giữa
nữa đâu
cha ơi. Tiểu thơ, nhan chưa tàn mà tiểu thơ đã ngã quỵ. Tiểu thơ hãy thử soi gương nhìn nhan sắc của mình khi đuối hơi kiệt sức.
Hả? Trời ơi.
Ôi nét hoa dung tươi thắm phương trang đài, hương phấn tuôn theo dòng môi đổ quen loan, mất đi dáng xuân yêu kiều bồn vì những trang nghiêm thân tâm.
Vì gần một đời tu hành liên chi, sắc không nguyên thần định tâm chẳng lung lại, cái tâm biến nên vì cần và tạo thành thế gian đại thiên.
Thiếp trong sắc trang nghiêm chàng lòng mình càng chứa chan tình.
Tiểu thơ cứ tưởng tượng cái xác thân tiểu thơ cho là đẹp đẽ này, khi ngưng hơi thở liệu có còn đẹp đẽ nữa chăng?
Không, hiện giờ thiếp vẫn thấy chàng còn trang nghiêm phước tướng mà.
Tiểu thơ hãy nhìn thanh kiếm dương gia này, bên ngoài rực rỡ vì giáp vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại ẩn giấu một lưỡi thép gây tội ác giết người. Cũng như hình hài bên ngoài của tôi chính là cội nguồn của tội ác đó.
Không, không chàng ơi.
Em khóc cho kiếp nhân sinh như nẻo hành trình, mịt mờ tâm tôi trôi biển khổ mênh mông, ai nghĩ đến bên bờ chung y xót xa. Nghe tỏ phân chân thành em thèn cùng có qua.
Tiểu thơ còn bao nhiêu người đắm chìm trong não sầu mê mỗi, ta nỡ nào tìm kiếm riêng tư hạnh phúc cho
là kiếp trước con nghiệp duyên với con trói buộc tâm tôi với hồi tục bỏ ước nguyện dở dang.
Chàng đừng nói nữa em khổ lắm rồi, em mưa lệ nghẹn ngào chàng có hiểu chưa không? Em thấy sự ngu si của mình đã là dại dột, xin được sám hối dưới chân chàng mong nghĩ xa cho em.
Phải rồi, tại sao em không thấy trước được sự ngu si này? Bây giờ em không còn lý do nào để trói buộc chàng. Ngày sáng mai, phải, ngày sáng mai chàng hãy nhanh chân trở về chùa tiếp tục tu học, giúp ích cho đời.
Tôi yêu tất cả mọi người, tôi cũng rất yêu cô. Tôi không muốn nhìn cô phải khổ đau.
Ngọc Lâm à, mà không, bạch thầy, xin thầy đừng lo. Trước mặt tôi bây giờ, thầy đã là một hiện thân Bồ Tát từ bi thanh tịnh, đã cứu giúp tôi. Ôi kìa, tiếng gà đã gáy. Bạch thầy,
màn đêm núi gót canh dài vô minh cũng ta được tấm an lành như lớn thương thêm hết cơn đau sầu hết còn dân dương.
Hôm nay tôi tròn thân tâm thiên kim vừa sanh ra, tham sống hằng biến tan an lành thay.
Mãi sao còn thương tôi, xin ban lời phát tâm cho tôi con đường đi lên, thoát ra luân hồi giảng tha cùng.
Lời đã hứa tôi xin nguyện y lời, thề giới giao pháp Như Lai chứng tâm ban truyền, chốn thế gian gia tạo chưa từ bỏ dứt luyến tham, rồi về sau hằng quang buồn Phật ghét chúng tăng.
Lời giáo vương tôi xin thề dứt bỏ cánh u minh ở nơi tâm này,
xin giả tờ thiên kim mắng dương bừng lên.
Kìa sư đệ, chú mình từ thế giới cực lạc trở về đó hả?
Sư huynh, sư huynh có nói nhảm không à? Tôi sẽ dàn bán với sư phụ cho coi.
Sư phụ há chẳng hiểu là thế giới cực lạc được xây cất ngay trên sự nhơ nhớp và cả những cảnh khổ đau của trần gian đó sao?
Thôi thôi, tôi không thèm nói chuyện với sư huynh. Lời lẽ buông ra làm tôi tim hổ thẹn, xấu hổ cho một vị tỳ kheo núp bóng thiền môn.
Chú nóng vội chi, một cỏ hoa sen thanh cao trong sạch lại chẳng từ vùng đất hôi tanh được vươn lên.
Sư huynh, sư huynh hãy tránh đường đi, để tôi vào gặp thầy ngay.
Tìm sư phụ làm gì, nói chuyện với tôi cũng được thôi.
À, sư huynh lại cả gan, không nể nang cả thân danh sư phụ.
Âm thanh ngôn ngữ đều thường không thì lời nói tôi chẳng cả gan.
Xưa nay sư huynh không thích nói chuyện với ai, chỉ thích ăn với ngủ, chẳng có muốn làm gì hết. Sao hôm nay cứ lại nhảy hoài vậy?
Vậy xin Bồ Tát chỉ giáo.
Tôi không dám à.
Nè, Vì thương chú cho nên tôi mới nói chú cái việc này. Tiền đồ của chú sáng lạng, mai này thanh danh của chú sẽ tràn khắp muôn phương đó.
Tôi không thích nghe lời khen của sư huynh đâu.
Ừ, không thích hả? Được, xin mời.
Nghĩ sư phụ của một đệ tử thật đáng xấu hổ. Tiếng tai ôm sầm để thiên hạ nhắc đến là nói sư huynh của Ngọc Lâm. Mình chẳng thấy danh dự gì của một người anh như thế. Nói Ngọc Lâm thì kêu tên ổng ra mà nói đi. Cứ sư huynh của Ngọc Lâm làm dây dưa đến mình. Dạ, đệ tử Ngọc Lâm xin kính chào sư phụ.
Ngọc Lâm con chớ buồn, vì sư huynh của con đã xuất gia trước con lâu ngày nên đạo lực rất uyên thâm, hiểu nhiều và biết rộng hơn con. Con không ganh ghét với sư huynh, nhưng nếu sư huynh thật người thâm đạt, điều đó là nỗi vui mừng dễ dàng cho cả thầy và con. Nhưng con muốn biết tại sao sư huynh đêm ngày chỉ ăn và vô dụng, sao lại là kẻ kiệt xuất tu trì. Xin sư phụ chỉ rõ con hay.
Ở đời xưa nay hay nhìn tướng xấu người ta mà không thấy ra ở điểm sáng ngời, cho nên mới vội khinh thường. Kẻ hiện tại luôn bị hàm oan.
Sư huynh con tuy có hình tướng phàm phu ngổ ngáo, nhưng lại là một kẻ có đầy đủ đức hạnh Bồ Tát, có mắt thế tục khó mà nhìn thấu.
Bạch sư phụ, như vậy con cũng không hơn gì kẻ u tối rồi sư phụ. Con đã hiểu lầm đánh giá thấp sư huynh con. Này, nghe sư phụ chỉ dạy, con thấy xấu hổ vô cùng.
Con yên tâm, con có nhiều phước báo và thiện duyên. Chỉ cần con cố gắng hơn nữa, sự nghiệp hoằng hóa của con sẽ huy hoàng, và tương lai nhất định sẽ hơn sư huynh con.
Con nguyện sẽ không phụ ơn Tam Bảo và phụ lòng mong mỏi của sư phụ.
Được lắm. Không biết sau này thầy có còn sống để được thấy thành quả của con không? Thôi, ta vào nghỉ.
Ơ kìa, sư huynh, xin sư huynh hãy tha lỗi cho tôi, từ lâu tôi đã...
A-di-đà-phật, chú mình tốt lắm. Tôi biết xưa nay chú hay nói những cái chỗ xấu của tôi để phô trương những cái tốt của chú.
Sư huynh, xin sư huynh hãy giải thích cho tôi nghe vài chuyện đi mà.
Sự giải thích hay nhất là đừng giải thích gì cả.
Sư huynh còn ghét tôi, còn giận tôi sao?
Đừng nói thế. Đó là tam độc, là tham sân si, mà con nhà Phật luôn luôn ghi nhớ. Tất cả sự tình ở đời đều do ngộ nhận, nên hiểu lầm nhau thôi. Người ta tưởng tượng tin vào chủ quan, chớ thật ra không có chuyện giận hờn. Chú nên cẩn thận trong việc xét nhìn.
Cảm ơn sư huynh đã bao cho bao điều lạ, từ chiếc cao ngữ hàng lá măng của thầy Vĩ Nam, rồi bao cho cả hộ pháp Di Đà ủng hộ sư huynh các nàm vị Bồ Tát trần gian. Lời nói chưa đầy thiết ly sâu xa, từ nay mong được sư huynh chỉ giáo.
Chư Phật đã nói nhiều chưa hiểu hay sao? Chỉ giáo là tạng kinh Phật còn để lại, nhưng lý Phật phải đâu ai cũng hiểu được, nên cậy thiện tri thức dậy. Tôi nào xứng đáng dạy
giờ đây
chờ dịp chân thành sửa sai. Sám hối với sư huynh ngài dưới Phật đài, nhưng thường khi sư huynh rất dối vàng.
Là đệ tử của Như Lai có nghĩa gì đâu, chuyện đúng sai phân biệt. Đệ không cần sám hối với sư huynh, mãi tự chọn lòng rửa giả tự mình sám hối ngài ở chính tâm mình.
Ta hỏi đệ, kẻ xuất gia phải làm sao cho trọn ân tình?
Dạ, là cứu độ chúng sinh hoằng dương chánh pháp.
Đệ đã hoằng dương chánh pháp và cứu độ chúng sanh chưa? Phật dạy, chưa được độ mà muốn độ người là tâm Bồ Tát, đã được độ mà muốn độ người là tâm Như Lai. Ôi ý nghĩa độ người cho tròn đạo còn phải sao đây? Thiếu duyên nghiệp chánh tâm sẽ làm có đời và đạo chia ly.
Đệ xin hứa, nếu có cơ hội, đệ sẽ thành tâm thành ý, xả thân hoằng dương chánh pháp. Khi vừa rồi, đệ đã cứu độ Thiên Kim tiểu thơ đó sư huynh.
Sao lại phải chờ cho có cơ hội? Có cơ hội mới hoằng dương chánh pháp và cứu độ chúng sanh sao? Lời nói đệ làm ta chợt nhớ một kẻ bị tên, không chịu lo cứu chữa vết thương, lại bận tâm hỏi ai bắn ta. Mũi tên này từ đâu tới? Tên được làm bằng thứ gỗ gì? Kẻ bắn tên này đứng cách bao xa? Mãi lo bận biểu chuyện không đâu thành ra, không cứu được mạng người. Ái tình là chủng tử kiếp trước dằn dãi, chẳng phải năm ba câu nói mà dứt trừ ngay được. Trong đêm tân hôn chú đã cảm hóa được tiểu thơ, nhưng thương nhớ hai người vẫn ở trong tâm.
Thưa sư huynh, dù cố gắng quên nhưng mà tôi vẫn nhớ, vẫn không quên được vẻ đẹp kiều diễm của tiểu thơ. À, ái tình dù từ một phía nó vẫn có sức mạnh ghê gớm, nhưng mà tôi rất cẩn thận và cố gắng sư huynh à.
Ta hiểu chú ở điểm này, dễ gì mà chú để cho nó lôi cuốn.
Tôi rất nhớ câu Bồ Tát dạy, sợ nhân chứ không sợ quả. Nhưng đây sư huynh đang vui, xin cho tôi hỏi, tại sao từ lúc biết sư huynh tu mật hạnh Bồ Tát, tôi tỏ ra hối cải thì sư huynh lại càng tỏ ra nhiều bí ẩn vậy?
Thôi thôi, chú vào dùng cơm đi, ta đi có chút việc đây.
Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Đến dự lễ xuất gia của tiểu thơ Thiên Kim.
Ai mời ông vậy?
Dạ Vương Tể Tướng và tiểu thơ.
Thôi bây giờ ông ngồi đây chờ nha. À, mà ông từ đâu đến vậy?
Dạ tôi từ chùa Sùng Ân đến.
À, vậy chắc thầy là thủy giả của Vạn Kim. Hòa thượng sai thầy đến để báo tin hẹn giờ.
Dạ hòa thượng thì cũng sắp đến thôi cô à. Còn giờ giấc tôi đâu có dám hỏi ngài.
Thôi được rồi, ông khỏi nói thêm nhiều. Ông cứ ngồi chờ, khi ngài tới hãy kêu. Nhớ gọi tên tôi là Mỹ Danh Thúy Hồng. Giờ tôi phải ra tiếp tay Dương Tây Tướng. Tiếp khách ngoài trong đã quá đông. Thôi ông hãy ngồi đó mà chờ đi, chừng hành lễ thì tôi xin mời.
Nè nè, mấy anh chị gia nhân mau lo nước nồi đem lên phòng khách tiếp người ta nha. Ngồi đó đừng có đi lộn xộn nha.
Đó là thái độ của Thúy Hồng lần đầu tiên đến chùa, đầy vẻ tự đắc. Họ ỷ lại và dựa dẫm quá nhiều.
Nè, cái ông thị giả kia, tiểu thơ cho tôi ra hỏi lại, chừng nào hòa thượng Vạn Kim đến, sao bây giờ chưa tới?
Tôi không biết. Chờ họ đến thì hãy hỏi. Người ta nói ắt đến thì phải đến chứ dặn dò, không có dặn dò gì cả.
Coi bộ khó chịu quá nha.
Trời ơi, tôi nghĩ là đúng mà.
Dạ, dạ lại thầy, thầy đã đến từ bao giờ ạ?
Trời ơi, cái ông này là...
Dạ tôi mới đến, ngồi trong này cho thanh tịnh. Phía ngoài thì ồn ào quá.
Thầy đã đến mà các người không chịu đón tiếp. Các người quen nhìn cách ăn mặc tỏ ra khiếm nhã, lại còn nói láo rằng là thầy chưa đến, lại để người ta ngồi chỗ thấp hèn. Tôi phải vào mắt lại với tiểu thơ, dương tế tương trị cái tội thờ ơ này.
Thôi thôi, tất cả tại tôi, xin cô đừng có giận. Vì tôi không giới thiệu là Vạn Kim nên chẳng được đón mời.
Nhưng sao hôm nay trong buổi lễ quan trọng này, thầy vẫn mặc áo khách như vậy là sao?
Phục sức chẳng qua là để che đậy ngăn ngừa gió nắng với mưa rào, chứ đâu là nhân cách của con người. Giả lại áo này còn tốt lắm cô ơi.
Thôi để tôi hướng dẫn thầy vào xem chánh điện. Chùa Thiên Hoa này do Dương Tể Tướng cho xây để tiểu thơ xuất gia tu ở đó.
Được, nhưng trước hết thầy đưa tôi đến ra mắt Dương Tể Tướng và phu nhân.
Vâng, xin mời thầy.
Nè, Thúy Ngọc, sao không vào lo liệu báo với mọi người rằng là thầy đã đến rồi? Hãy chuẩn bị để thầy làm lễ xuất gia đi, lẹ lên.
Lời tu sư chỉ dạy.
Nhưng tóc thứ ba này sao nguyện đoạn dứt nở trần ai đại địa sơn hà tất cả chỉ do tâm chúng sanh là Phật chưa thành và niết bàn cảnh giới chẳng đâu xa.
Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiên thệ thế gian dạy vô thượng sĩ địa ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn.
Tôi có một vài điều thắc mắc, không biết có nên nêu lên để xin thầy chỉ giáo.
A Di Đà Phật chỉ giáo thì tôi không dám. Nhưng có điều gì cần muốn biết nơi giáo lý Phật Đà, hiểu bao nhiêu tôi sẽ giải đáp bấy nhiêu.
Vâng, vậy thì thầy hãy nghe đây. Phàm là người phải có hiếu trung, nếu đánh mất nào khác bất nhân thì có đáng chi con người thật sự. Tôi xem thầy xét ra còn trẻ tuổi, không chịu đem sức mình phục vụ quốc gia, như vậy đâu thể gọi là trung. Lại còn cha mẹ già bỏ mặt đi tu.
Lời ông nói ra tôi cho là sự thật, kẻ xuất gia mà tham gia vào công cuộc cứu người, điều đó xã hội rất cần. Bàn tay đạo đức thánh nhân tiền hiện đã dài, cho nên không thể gọi là bất trung. Còn chuyện ngưu thân dơi đấng sanh thành, chỉ cho mẹ cha lý do phước tội, để sống thân nương đó thoát luân hồi. Bằng không khi nhắm mắt rồi, linh hồn vật vờ chẳng biết về đâu. Tưởng Ngu Gia Sư là người quán thế đầy mưu lược, lẽ ra phải hiểu ơn hay hết những điều rất nhỏ ấy.
Quay đầu lại trăm năm già quách, sải chân ra muôn kiếp dẫn hoài.
Đừng đợi già mới tin theo Phật, bao năm mồ quan lắm thiếu niên.
Thôi thôi, để cái chuyện này lại. Bây giờ tôi hỏi ông có còn thương yêu tiểu thơ không?
A Di Đà Phật, giác chúng bây giờ đã là một sư nữ xuất gia, còn quá khứ chúng tôi chắc ông đã rõ.
Nhưng tôi muốn chính miệng ông nói.
A Di Đà Phật muốn nói thế nào cũng được.
Thầy, ông... thầy có biết ta là ai không mà dám buông lời biệt khinh? Uy quyền của ta trùm phủ cả Dương phủ này.
Ngài là Ngô Gia Sư tôi có biết, song điều đó có quan hệ gì đến tôi?
Thầy nói không quan hệ gì sao?
Cha tôi về kinh chưa được bao lâu mà Gia Sư hóng hách sinh sự như vậy. Ngọc Lâm giờ đã là thầy của tôi rồi, tôi không muốn người thất lễ với thầy tôi.
Nhưng tiểu thơ đã...
Mô Phật, xin ông nói lại đi, tôi pháp hiệu là giác chúng.
Ừ, giác chúng. Giác chúng!
Rất tiếc, tôi cũng thể làm theo những chỉ thị của tiểu thơ đã nhờ ở trong thư.
Dạ, bẩm viện quan, theo như ngài, thì ngài nghĩ như thế nào?
Tôi vừa mới lấy khẩu cung của thầy Ngọc Lâm. Chính thầy Ngọc Lâm đã nhận tất cả tội lỗi.
Thầy ấy đã thú nhận tất cả?
Không,
không thể được. Lão gia, ngài nên biết rằng vụ án này còn nhiều bí ẩn.
Nhưng tại sao khi xét thi thể của Thúy Ngọc, chẳng thấy còn nữ trang của nạn nhân, mà lại có sâu chuỗi của thầy Ngọc Lâm?
Không, không thể nào đâu lão gia ơi. Nếu vì tham lam vật chất bạc vàng làm rễ dương phủ chẳng xuống ngân sao, mấy món nữ trang kẻ hạ người hầu với chức quyền lại càng
Ngọc Lâm đã nhận tất cả tội tình. Biên bản giấy tờ còn có dấu tay.
Lão gia, lão gia xử cho ra kẻ sát nhân, chứ bắt một người vô tội, mà người này lại được Dương Tể tướng rất nể gì. Lão gia, xin lão gia hãy suy nghĩ lại.
Cô là bạn của nạn nhân bị giết, mà cô lại rất kinh trọng kẻ sát nhân. Thôi được, vì vậy ta sẽ tìm cách trì hoãn để tìm cho ra manh mối.
Vâng, còn việc trước mắt, xin lão gia cho phép tôi được vào thăm thầy.
Theo luật pháp, một kẻ sát nhân không được gặp người thân. Nhưng vì nể trọng Dương Tể tướng, tôi có thể chấp thuận lời yêu cầu của cô. Quân hầu, vào phòng giam dẫn thầy Ngọc Lâm ra đây.
Dạ bạch thầy, tiểu thư, không, dạ, dắt chúng cho tôi đến để thăm thầy.
Đa tạ.
Bạch thầy.
Ơ kìa, có cả phu nhân đến thăm tôi nữa à?
Vì ngại Lưu Quan Huyện nể trọng, nên tôi đến để xem ý Quan Huyện có công minh chăng.
Dẫu thế nào, xin phu nhân đừng vì tôi mà lo lắng ưu phiền. Tâm thân này tôi không luyến tiếc, chỉ tiếc một điều là việc chân hương Phật giáo tôi chưa được thực hành.
Đã biết nghiệp duyên thù quán, nếu lấy quán trả quán thì nghiệp quán sẽ chồng chất thêm nhiều. Nhưng nỡ lòng nào chúng tôi để thầy chiếu quán một mình. Tất cả mọi ưu ái dành cho thầy, chứ ai lại muốn thầy chiếu tù gông.
Phu nhân ơi, lời nói ấy là của một gia đình hiếu đạo. Mình càng tu thì bao nghiệp dữ phải đổ hết chớ có sao đâu.
Chúng tôi thừa biết kẻ sát nhân giấu mặt, chớ ai xa lạ đâu chính ở những phố này.
Y chết, xin phu nhân đừng gieo tiếng oán cho người khác. Làm người ta phải oan uổng một đời, mình đã muôn kiếp cũng chưa xong đâu phu nhân à.
Phải chi mấy lời ấy là của chính kẻ sát nhân.
A-di-đà Phật thì còn ai nữa, xin tôi đây mà.
Không, không đâu, hạnh tinh tấn thì nói theo Bồ Tát, xả thân vì đời vì đạo pháp đó thôi. Nhìn những điều mà người khác không nhìn được, và làm những điều mà kẻ khác không làm được thầy ơi.
Đó là việc của người học đạo thường hành, phu nhân đã hiểu thì hãy để cho tôi thực thi trọn vẹn.
Với lượng cả bao dung thầy không thấy dài, dò áo não vinh hoa phú quý là trăng dưới đáy giếng hồ.
Phu nhân ơi, xin phu nhân đừng nặng lòng đau, hơn chăng một chữ đau lòng mà thôi.
Nhưng nếu tội ác không lần ra manh mối, thì kẻ xấu tiếp tục sinh sôi hơn cỏ mọc ven đồng.
Thôi phu nhân hãy về nghỉ và ráng giữ gìn đạo tâm. Bảo lại với ác chúng rằng, ráng sống vì đạo, vì mọi người, như chính pháp danh tôi đã đặt cho.
Thầy an tâm, tôi đã cho người về triều mời Dương Tể tướng.
Không, đừng làm thế. Gia lai đường đi về triều bảy ngày chưa chắc đến. Huống hồ, mọi việc sẽ được quyết định chiều nay.
Sao? Nếu thầy nói như vậy, tôi phải về nhanh mới được. Thầy hãy chờ tôi về dắt chúng nha.
Phu nhân, phu nhân!
Xin lão gia nhận cho, đây là tiền công ngài và các chuyên quan điều tra đã nhọc công làm sáng tỏ.
Xin Ngô gia sư miễn thứ, chúng tôi luôn luôn giữ cái sự tính cẩn của ngài. Còn ngài cất đi.
Này thầy Ngọc Lâm, Tất cả lời thầy khai hôm qua chắc chắn sự thật rồi chứ?
Thưa, đúng là sự thật lòng của kẻ xuất gia.
Giết người là phải đền mạng.
Thầy có trăn trở gì không? Không, tôi chỉ có mấy lời muốn dặn dò ngài mà thôi. Với tôi á, xin thầy hiểu dùm cho tôi. Tôi hiểu. Điều tôi muốn dặn dò ngài chỉ là việc sau khi tôi đền tội bản án này ngài ghi, họ tên thế tục cho nên điền chữ sư. Việc cá nhân tôi chịu cam đành, tên tục của tôi kẻ đã giết người, chớ danh từ sư là cả một giáo đoàn thân tình, không muốn tiếng đời nguyền rủa chung tâm. Như thế tôi sẽ mang tội với Phật, chỉ nhất một điều tôi khẩn thiết cầu xin.
Tưởng chuyện gì, chuyện đó tôi có thể giúp thầy. Hiện giờ tể tướng chưa về kịp, tôi xử gấp như yêu cầu của ngài. Tôi e rằng
quan huyện biết rõ mọi mưu lược của tể tướng đều do tôi tham vấn. Ông ta rất nể trọng tôi, ngài chớ lo.
Quân hào! Đem thầy này vào trong gừng, canh chừng cho cẩn thận. Thằng dạy đi xử dạo ngay.
Lưu quan huyện rất trí công, tôi sẽ báo lại cho Dương tể tướng thăng thưởng cho nay mai.
Quý vị vừa thưởng thức phần 2 vở tuồng cải lương Thoát vòng tục lụy do Dương Kim Thành biên soạn, chuyển thể từ nguyên tác Quốc sư Ngọc Lâm của đại sư Tịnh Vân.
Qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Thanh Sang trong vai Ngọc Lâm, Ngọc Huyền trong vai Thiên Kim, Giang Châu trong vai Ngọc Lam, Ngọc Dầu trong vai Bà Trùm, Úc Bạch Lan trong vai Vương Phu Nhân, Hoài Trúc Phương trong vai Hòa Thượng Thiện Ân, Thảo Nguyên trong vai Thúy Hồng, Minh Châu trong vai Vương Tể Tướng, Văn Ngà trong vai Quan Huyện, Tuấn Anh trong vai Tiểu Mã, Thúy Quyên trong vai Thúy Ngọc, Thánh Tuấn trong vai Hoàng Đế Thuận Trị, Thanh Kiệt trong vai Ngô Gia Sư, Đức Long trong vai Tri Khách Sùng Ân, Hùng Thái trong vai Duy Na, Phương Tùng trong vai Tri Khách Pháp Vương cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư.
Xin cảm tạ quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào thứ năm tuần sau. Kính chúc quý vị và gia quyến thật nhiều hạnh phúc và tình thương thiên đàng.
We thank you for your company on today's enlightening entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Farewell for now, and we'll see you next Thursday. Wishing you and your family much happiness and love from heaven.